Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Sáu, ngày 13 tháng 11 có những nội dung chính sau đây.
Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên họp trực tuyến triển khai công tác chuyển đổi số.
Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh và thành phố, đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và thành phố Thái Nguyên đã có cuộc tiếp xúc với cử tri các phường xã trên địa bàn thành phố.
Cô giáo Đỗ Thị Bắc, giáo viên trường mầm non Đại học Sư phạm thành phố Thái Nguyên là một giáo viên hết lòng với công việc. Cô đã chiếm trọn được lòng tin yêu quý trọng của trẻ và phụ huynh học sinh.
Mục lấy ý kiến của nhân dân và dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều 12 tháng 11, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến với Ủy ban nhân dân 9 huyện thành thị trong tỉnh để triển khai công tác chuyển đổi số. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên. Dự và chủ trì tại điểm cầu thành phố Thái Nguyên có đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai hướng dẫn công tác chuyển đổi số, khẳng định vai trò và hiệu quả thiết thực của việc ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Với tinh thần dân chủ thẳng thắn, các đại biểu đã trao đổi thảo luận về những thuận lợi khó khăn trong quá trình chuyển đổi số ở địa phương nhằm tìm ra các giải pháp cụ thể để thực hiện tốt hơn công tác này trong thời gian tới nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững cho địa phương trên mọi lĩnh vực. Để xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm chuyển đổi số khu vực Trung du miền núi phía Bắc, Bộ Thông tin và Truyền thông và Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ký biên bản ghi nhớ về hợp tác phát triển thông tin và truyền thông, đồng thời Bộ sẽ hỗ trợ tích cực về công nghệ, đào tạo nhân lực, kết nối doanh nghiệp để giúp tỉnh hoàn thành mục tiêu này trong thời gian sớm nhất.
Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 13 và kỳ họp thứ 18 Hội đồng nhân dân thành phố khóa 18. Sáng ngày 12 tháng 11, đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và thành phố Thái Nguyên đã có cuộc tiếp xúc với cử tri xã Sơn Cẩm. Tại hội nghị, sau khi nghe đại diện đoàn thông tin nhanh về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, thành phố Thái Nguyên 10 tháng năm 2020, cũng như dự kiến các nội dung sẽ trình tại kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh và thành phố tới đây, cử tri đã có 12 ý kiến kiến nghị tập trung vào các nội dung như công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư cho người dân vùng dự án, đề nghị thu hồi các dự án đã công bố quy hoạch nhưng chậm triển khai, đề nghị lắp hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư chợ Gốc Bàng để đảm bảo an toàn giao thông, đầu tư đường bê tông liên xóm từ quốc lộ 3 đến cổng trường cao đẳng nghề. Ngoài ra còn một số nội dung liên quan đến chế độ chính sách và phụ cấp cho cán bộ cơ sở cũng được cử tri quan tâm. Sau khi nghe các ý kiến kiến nghị của cử tri, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và lãnh đạo xã Sơn Cẩm, lãnh đạo một số phòng ban đơn vị của thành phố đã giải trình một số kiến nghị thuộc thẩm quyền. Những ý kiến khác được đoàn tiếp thu tổng hợp để gửi tới kỳ họp sắp tới.
Chiều 12 tháng 11, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và thành phố Thái Nguyên đã tiếp xúc đại diện cử tri phường Tích Lương. Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và thành phố đã báo cáo nhanh kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và thành phố trong 10 tháng năm 2020. Dự kiến chương trình kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân tỉnh và kỳ họp thứ 18 Hội đồng nhân dân thành phố. Trên tinh thần dân chủ cởi mở, đã có 7 ý kiến phản ánh về một số lĩnh vực như môi trường, đất đai, chế độ chính sách, xây dựng cơ bản. Liên quan đến chế độ chính sách, cử tri có ý kiến, hiện nay chế độ phụ cấp cho trưởng các đoàn thể ở xóm, tổ dân phố sau sáp nhập còn thấp. Việc khám xác định nạn nhân nhiễm chất độc da cam đối với các đối tượng còn bất hợp lý, chưa đảm bảo tính công bằng. Tình trạng hộ dân thuộc tổ 10 nấu ni lông, nhựa, gây ô nhiễm không khí, đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra xem xét. Cử tri đề nghị nâng cấp sửa chữa hơn 350 mét mương N13 qua địa phận tổ 11. Hiện đoạn mương này đang xuống cấp, có hiện tượng sụt lún nghiêm trọng. Tại khu vực tổ 12 thường hay mất điện và việc xử lý khắc phục còn chậm, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân. Cử tri đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh và thành phố có ý kiến với ngành điện. Sau khi nghe các ý kiến của cử tri, lãnh đạo phường Tích Lương đã trả lời một số ý kiến thuộc thẩm quyền. Các ý kiến khác được đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố tiếp thu tổng hợp đầy đủ, gửi lên kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh và thành phố sắp tới.
Chiều ngày 12 tháng 11, đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và thành phố Thái Nguyên có buổi tiếp xúc với cử tri phường Cam Xá. Tại buổi tiếp xúc, các cử tri của phường đã phát biểu ý kiến, kiến nghị tập trung vào các nội dung như phụ cấp đối với cán bộ tổ dân phố, chế độ chính sách với người cao tuổi, đề nghị sớm xây dựng thêm phân hiệu hai trường trung học cơ sở Cam Xá để đáp ứng nhu cầu học tập của con em nhân dân trên địa bàn theo kế hoạch đã phê duyệt. Việc các trang trại, gia trại chăn nuôi trên địa bàn gây ô nhiễm môi trường, việc thực hiện chế độ chính sách cho người có công trên địa bàn, v.v. Sau khi nghe các ý kiến kiến nghị của cử tri, lãnh đạo phường Cam Xá, các phòng ban đơn vị chuyên môn của thành phố Thái Nguyên và tỉnh đã trả lời giải đáp các ý kiến kiến nghị trong thẩm quyền. Đối với những ý kiến kiến nghị khác, đoàn sẽ tiếp thu tổng hợp chuyển tới kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành phố tới đây.
Sáng 13 tháng 11, đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố Thái Nguyên đã có buổi tiếp xúc với cử tri xã Linh Sơn. Tại buổi tiếp xúc, sau khi nghe đại diện đoàn thông tin nhanh về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2020 của tỉnh và thành phố Thái Nguyên, dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 12 Hội đồng Nhân dân tỉnh và kỳ họp thứ 18 Hội đồng Nhân dân thành phố. Đa số các cử tri đều tin tưởng và nhất trí đánh giá cao những kết quả mà tỉnh và thành phố Thái Nguyên đã đạt được. Tiếp đó, các cử tri đã phát biểu ý kiến kiến nghị tập trung vào các nội dung như vấn đề ô nhiễm môi trường và xuống cấp của tuyến đường Linh Sơn, đề nghị tăng tiền khoán chi cho các xóm sau khi sáp nhập. Việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo quyết định 22 của Thủ tướng Chính phủ. Nhiều cử tri nằm sát cầu treo Oánh đề nghị nên miễn phí tiền vé qua cầu cho nhân dân sống gần cầu treo. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Linh Sơn và một số phòng ban đơn vị chuyên môn của thành phố Thái Nguyên và tỉnh đã trả lời giải đáp các ý kiến trong thẩm quyền. Đối với những ý kiến kiến nghị khác, đoàn tiếp thu, tổng hợp và chuyển tới kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố tới đây. Ngày 12 tháng 11, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Tân Thịnh phối hợp với ban tổ chức chương trình Bữa cơm với người lạ, tổ chức lễ khánh thành bàn giao nhà nhân ái cho gia đình bà Lê Thị Trinh ở tổ 5 phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên. Bà Lê Thị Trinh là cựu thanh niên xung phong đại đội 915, đội 91 Bắc Thái, hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn, một mình nuôi hai cháu nội đang độ tuổi đi học. Bản thân bà tuổi đã cao, mọi chi phí sinh hoạt của ba bà cháu đều trông vào số tiền lương hưu 3 triệu đồng một tháng. Trước đây, bà cùng các cháu sống trong ngôi nhà được xây dựng từ năm 1997 đã xuống cấp nghiêm trọng. Thực hiện chương trình an sinh xã hội, chung tay cùng các cấp các ngành đơn vị giúp đỡ những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn và để phần nào giúp bà vơi bớt khó khăn, vất vả trong cuộc sống, có được ngôi nhà che nắng, che mưa. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Tân Thịnh đã kêu gọi vận động các tổ chức cá nhân, cơ quan đơn vị doanh nghiệp, các nhà hảo tâm cùng mọi tầng lớp nhân dân của 12 tổ dân phố trên địa bàn phường đóng góp, ủng hộ kinh phí để xây dựng nhà cho gia đình bà Trinh. Sau hơn 3 tháng xây dựng, ngôi nhà cấp 4 có diện tích 60m², tổng kinh phí xây dựng trên 150 triệu đồng đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Trong đó, ban tổ chức chương trình Bữa cơm với người lạ hỗ trợ 80 triệu đồng gồm tiền mặt và hiện vật. Ủy ban Nhân dân phường Tân Thịnh, các đoàn thể chính trị xã hội trên địa bàn phường hỗ trợ trên 60 triệu đồng. Bà Lê Thị Trinh phấn khởi nói.
Hôm nay tôi rất vinh dự và rất tự hào và xúc động trước những tình cảm nhân ái của lãnh đạo và các cơ quan đoàn thể, anh chị em hội viên cũng đã chung tay góp sức để xây dựng lên căn nhà cho bà cháu chúng tôi, mà chúng tôi cảm thấy rất hạnh phúc và xúc động. Tôi xin hứa để luôn giữ sức khỏe và dạy dỗ con cháu và để cho các cháu luôn biết ơn những công lao công việc của tất cả mọi người đã giúp đỡ gia đình tôi.
Tại lễ bàn giao, nhiều tổ chức cá nhân đã tặng các phần quà giúp gia đình bà có cuộc sống ổn định hơn. Ngày 12 tháng 11, Thành đoàn Thái Nguyên tổ chức hội nghị tập huấn công tác phòng chống tác hại thuốc lá năm 2020 cho các đồng chí là Bí thư, Phó Bí thư đoàn khối phường xã, Tổng phụ trách các liên đội nhà trường, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên các phường xã, đoàn khối hành chính sự nghiệp, kinh doanh dịch vụ và lực lượng vũ trang. Trong thời gian một ngày, các học viên đã được báo cáo viên chia sẻ, trao đổi các nội dung như tình trạng sử dụng thuốc lá tại Việt Nam, tác hại của hút thuốc lá và hút thuốc lá thụ động, lợi ích của môi trường không khói thuốc lá và hướng dẫn thực hiện xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc. Những kiến thức cơ bản về thuốc lá, tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe bản thân và những người xung quanh, cũng như các bệnh liên quan do sử dụng các loại thuốc lá. Những kiến thức liên quan đến luật phòng chống tác hại của thuốc lá, quy định cấm hút thuốc và xử phạt vi phạm quy định về địa điểm cấm hút thuốc lá theo Nghị định số 176/2013/NĐ-CP. Vai trò của cán bộ đoàn viên trong phòng chống tác hại của thuốc và xây dựng môi trường không khói thuốc. Việc thực hiện tốt công tác phòng chống tác hại thuốc lá ở mỗi đơn vị, góp phần thay đổi nhận thức, hành vi của cán bộ, công chức, viên chức và người dân, huy động được sức mạnh cộng đồng cùng chung tay gìn giữ và bảo vệ môi trường không khói thuốc. Thông qua lớp tập huấn nhằm trang bị kiến thức, các kỹ năng cơ bản cho cán bộ, đoàn, hội đội tham gia tích cực vào hoạt động tuyên truyền về phòng chống tác hại của thuốc lá, góp phần xây dựng môi trường trong lành, không khói thuốc lá. Nhân dịp này, Thành đoàn Thái Nguyên đã trao quyết định thành lập câu lạc bộ tuyên truyền pháp luật tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên với sự tham gia của 34 thành viên là cán bộ, đoàn viên của đoàn, hội, đội, cơ sở.
Sáng ngày 12 tháng 11, tại nhà văn hóa liên tổ 6, 7 phường Tích Lương, Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức xét xử lưu động công khai sơ thẩm 3 vụ án hình sự về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Vụ thứ nhất, bị cáo Hoàng Tuấn Dũng, sinh năm 1992, thường trú tổ 12 phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên, bị truy tố về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Theo cáo trạng, vào khoảng 10 giờ 30 phút ngày 6 tháng 9 năm 2020, tại khu vực tổ 1 phường Gia Sàng, Dũng có hành vi tàng trữ trái phép 0,497 gram methamphetamine, mục đích sử dụng cho bản thân thì bị tổ công tác công an phường Gia Sàng phát hiện, bắt quả tang và thu giữ toàn bộ vật chứng. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Hoàng Tuấn Dũng 18 tháng tù giam. Vụ thứ hai, khoảng 15 giờ 30 phút ngày 29 tháng 6 năm 2020, tại khu vực nhà nghỉ 268 thuộc xóm Sơn Tiến, xã Quyết Thắng, Đặng Ngọc Vũ, sinh năm 1993, thường trú xóm Sơn Tiến, xã Quyết Thắng, có hành vi tàng trữ trái phép 10,46 gram MDMA để sử dụng cho bản thân thì bị tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Thái Nguyên phát hiện, bắt quả tang và thu giữ toàn bộ vật chứng. Với hành vi trên, Đặng Ngọc Vũ bị tuyên phạt 7 năm tù giam và phạt bổ sung 5 triệu đồng. Vụ thứ ba, bị cáo Trương Văn Thương, sinh năm 1980, trú tại tổ 6, phường Tích Lương, Lý Chí Công, sinh năm 1986, trú tại xóm Bậu 2, xã Văn Yên, huyện Đại Từ, Nguyễn Minh Quang, sinh năm 1974, trú tại tổ 9, phường Thịnh Đán, bị Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố truy tố về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Vào hồi 6 giờ 40 phút ngày 7 tháng 7 năm 2020, tại khu vực tổ 9, phường Thịnh Đán, Trương Văn Thương, Lý Chí Công đang có hành vi tàng trữ 0,181 gram heroin. Nguyễn Minh Quang có hành vi tàng trữ 0,334 gram heroin, mục đích để sử dụng cho bản thân thì bị tổ công tác của Công an phường Thịnh Đán phát hiện và thu giữ vật chứng. Tại phiên tòa, các bị cáo đã thừa nhận những hành vi phạm tội của mình. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Thương và Công 18 tháng tù giam, bị cáo Quang 20 tháng tù giam.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, cô giáo Đỗ Thị Bắc, sinh năm 1990, giáo viên trường mầm non Đại học Sư phạm thành phố Thái Nguyên, là một giáo viên luôn yêu nghề, mến trẻ, tạo tình cảm thân thiện, gần gũi với trẻ, coi trẻ là những người con của mình, có năng lực chuyên môn tốt, hết lòng tận tụy với công việc. Những tình cảm đó đã chiếm trọn được lòng tin yêu, quý trọng của trẻ. Mỗi ngày lên lớp, các em luôn quây quần bên cô, coi cô như người mẹ thứ hai của mình. Do đó, cô được đồng nghiệp yêu quý, các trẻ yêu mến và phụ huynh tin tưởng.
Trong những năm gắn bó với công việc nuôi dạy trẻ, cô Bắc luôn ý thức được vai trò trách nhiệm cũng như những yêu cầu cần có của một giáo viên mầm non. Ngoài kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ thì điều quan trọng nhất mà một giáo viên mầm non phải có đó là tình thương yêu, lòng nhân ái, tính chịu khó, kiên trì, sự bền bỉ. Bởi trẻ ở lứa tuổi mầm non là lứa tuổi các cháu rất hiếu động, tinh nghịch và rất dễ bắt chước người lớn. Vì vậy, để hình thành nên những thói quen, nhân cách tốt cho trẻ thì cô giáo cũng phải có đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh, trung thực, giàu lòng nhân ái, lời nói, sự giao tiếp, thái độ, cách ứng xử với đồng nghiệp, phụ huynh, đặc biệt là với trẻ, sao cho chuẩn mực và luôn luôn phải là tấm gương sáng cho trẻ noi theo. Liên tục từ năm học 2017-2018 đến nay, năm nào cô cũng có các sáng kiến kinh nghiệm được áp dụng vào công tác giảng dạy, đem lại hiệu quả tích cực tại trường. Điển hình như sáng kiến, một số biện pháp giáo dục phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi. Sáng kiến một số biện pháp giáo dục lễ giáo cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi, trường mầm non Đại học Sư phạm. Sau khi các sáng kiến được áp dụng đã giúp các giáo viên trong trường nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mình trong việc giáo dục lễ giáo, phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội cho trẻ đầy đủ, sâu sắc hơn. Cha mẹ trẻ cũng có chuyển biến rõ rệt khi giao tiếp với con và phối hợp tích cực cùng cô trong các hoạt động giáo dục trẻ nói chung. Về phía học sinh, trẻ có biểu hiện tình cảm, kỹ năng xã hội mạnh dạn, nhanh nhẹn, tự tin trong giao tiếp và ứng xử, biết quan tâm đến mọi người xung quanh. Trao đổi với chị Nguyễn Diệu Thương, phụ huynh em Phạm Hùng Minh, học sinh lớp A6, năm học 2019-2020, trường Mầm non Đại học Sư phạm Thái Nguyên, do cô Bắc chủ nhiệm, đã vui vẻ cho biết.
Cái năm vừa qua thì là năm học cuối cấp của con, cho nên là tôi cũng vô cùng là lo lắng. Thế tuy nhiên thì cô Bắc đã giúp con có những kiến thức, kỹ năng, thái độ hay tâm lý tốt để con có thể tự tin bước vào lớp 1. Con tôi thì đã được cô khuyến khích để được thể hiện bản thân mình trong lớp. Cô luôn ở bên, động viên, lắng nghe con như là một người bạn. Và cô đã hướng cho con biết kiềm chế cảm xúc, này, biết yêu thương, biết sẻ chia, lễ phép, kính trọng và có ý thức trách nhiệm tự nhận lỗi. Cô thì luôn nhẹ nhàng chỉ bảo cho con qua từng lời ăn tiếng nói và không chỉ là trong giờ dạy mà còn ở các hoạt động khác. Thì tôi tin rằng là phụ huynh của các lớp đã được học cô Bác giảng dạy, không chỉ là mình tôi, sẽ đều cảm nhận được rằng là cô là người có năng lực chuyên môn giỏi, luôn đổi mới phương pháp và hướng đến quan tâm từng cá thể người học với tinh thần trách nhiệm cao và rất là tâm huyết.
Là một giáo viên trẻ năng động, cô Bác đã đi đầu trong việc ứng dụng tốt công nghệ thông tin vào giảng dạy và đạt kết quả cao. Các bài giảng của cô đều được xây dựng bằng giáo án điện tử với những hình ảnh đẹp, gần gũi với trẻ, phù hợp với nội dung của bài. Ngoài ra, cô còn thiết kế các trò chơi trên máy tính, góp phần kích thích, thu hút trẻ tích cực tham gia các hoạt động giáo dục, thực hiện xây dựng, thiết kế video hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 và các bài giảng điện tử đều được Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Thái Nguyên đánh giá cao. Với vai trò là bí thư chi đoàn, tổ trưởng chuyên môn tổ 2, ủy viên ban chấp hành công đoàn trường, cô giáo Đỗ Thị Bắc luôn gương mẫu đi đầu, có trách nhiệm cao trong công việc, thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động do nhà trường, Phòng Giáo dục Đào tạo và Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên phát động. Tích cực tham gia các hội thi giáo viên dạy giỏi, hội thi làm đồ dùng, đồ chơi các cấp và tham gia các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao do các cấp phát động đạt thành tích cao. Trò chuyện với chúng tôi, cô Bắc tâm sự.
Trong tất cả các phong trào thi đua thì chúng tôi đều cố gắng nỗ lực và đều đạt được hiệu quả rất là cao. Và tôi cũng rất là tâm đắc với lại cái phong trào xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm. Cái phong trào thi đua này thì sẽ rất là thúc đẩy các giáo viên như chúng tôi, đặc biệt là giáo viên mầm non ngày càng yêu nghề, mến trẻ và để trẻ phát triển toàn diện. Đó là niềm hạnh phúc thực sự của những người giáo viên mầm non như chúng tôi. Và bản thân tôi thì sẽ tiếp tục thực hiện các phong trào thi đua của Phòng Giáo dục phát động và của thành phố phát động để đạt được hiệu quả cao hơn nữa trong những cái thời gian tiếp theo.
Chính sự nỗ lực phấn đấu không ngừng mà nhiều năm cô Bắc đều đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường, cấp thành phố và cấp tỉnh. Năm học 2017-2018 và năm học 2018-2019, cô đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Năm 2019, cô vinh dự được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên tặng bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác 2 năm học 2017-2018 và 2018-2019. Và Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Thái Nguyên tặng giấy khen có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện chuyên đề xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2016-2020. Đặc biệt, năm 2020, cô là một trong các cá nhân vinh dự được Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên biểu dương khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020. Cô Lê Thị Lan, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Đại học Sư phạm thành phố Thái Nguyên cho biết.
Cô Bắc là một cô giáo rất là nhiệt tình, tâm huyết với nghề và có trách nhiệm trong công việc, rất năng động. Trong mọi hoạt động phong trào của nhà trường cũng công tác chuyên môn được nhà trường cũng như các cấp đánh giá rất là cao. Trong công việc khi mà được giao nhiệm vụ gì thì cô Bác rất là nhiệt tình và tham gia mà đạt được hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Cô Bác thì cô ấy có rất nhiều sáng kiến trong những năm mà công tác tại nhà trường, đặc biệt là những cái sáng kiến mà giáo dục lễ giáo cho trẻ, rồi là về âm nhạc, có rất nhiều những sáng kiến hay mà được áp dụng trong nhà trường. Khi mà đưa vào thì các cháu rất là hứng thú.
Sinh thời Bác Hồ dạy, Làm mẫu giáo tức là thay mẹ dạy trẻ. Muốn làm được thế thì phải yêu trẻ. Các cháu nhỏ hay quấy, phải bền bỉ chịu khó mới nuôi dạy được các cháu. Dạy trẻ cũng như trồng cây non. Trồng cây non được tốt thì sau này cây lên tốt. Dạy trẻ tốt thì sau này các cháu thành người tốt. Thấm nhuần lời dạy của người, cô giáo Đỗ Thị Bắc đã và đang nỗ lực cống hiến hết mình cho sự nghiệp giáo dục của thành phố Thái Nguyên. Cô xứng đáng là một giáo viên tiêu biểu trong ngành và là tấm gương sáng để các giáo viên khác học tập và noi theo.
Mục lấy ý kiến của nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.
Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn các nội dung tiếp theo của phần 14 lớn: xây dựng chính quyền Đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo cầm quyền của Đảng trong dự thảo báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. 2. Đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các quy định, quy chế nhằm giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, cải tiến, đổi mới phương pháp, quy trình, kỹ năng công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, bảo đảm khách quan, dân chủ, khoa học, đồng bộ, thống nhất, thận trọng, chặt chẽ, khả thi. Trong đó tập trung vào các cơ chế, biện pháp chủ động phát hiện sớm để phòng ngừa, ngăn chặn khuyết điểm, vi phạm của tổ chức Đảng và đảng viên, có chế tài để phòng ngừa, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm kỷ luật Đảng. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, công tác hướng dẫn, chỉ đạo của Ủy ban kiểm tra cấp trên đối với cấp ủy, tổ chức Đảng, Ủy ban kiểm tra cấp dưới trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng. Triển khai quyết liệt, thường xuyên, toàn diện, đồng bộ công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, phục vụ thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng trong sạch vững mạnh, tập trung kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt ở những nơi dễ xảy ra vi phạm, nơi có nhiều bức xúc nổi cộm, dư luận quan tâm, xử lý kịp thời, kiên quyết, triệt để, đồng bộ, nghiêm minh các tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm, tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp để kịp thời phát hiện, ngăn chặn từ xa, từ đầu, giải quyết từ sớm, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn, kéo dài và lan rộng, đẩy mạnh kiểm tra, giám sát của tổ chức đảng cấp trên đối với cấp dưới. Kết hợp chặt chẽ và nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với giám sát thanh tra, kiểm toán nhà nước và điều tra, truy tố, xét xử của các cơ quan bảo vệ pháp luật, tăng cường phối hợp giữa giám sát của Đảng với giám sát của nhà nước và giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội để tăng cường sức mạnh tổng hợp và nâng cao hiệu lực, hiệu quả giám sát, kiểm tra, tránh chồng chéo, trùng lặp, lãng phí nguồn lực không hiệu quả. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của các cơ quan tham mưu giúp việc cấp ủy trong việc thể chế hóa và thực hiện cương lĩnh chính trị, điều lệ Đảng, các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng. Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác cán bộ gắn với kiểm soát quyền lực, chống chạy chức chạy quyền. Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp theo của nội dung này chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn trong chương trình sau. Mọi ý kiến đóng góp của nhân dân có thể gửi về một trong các địa chỉ sau: Ban Tuyên giáo Thành ủy, Trung tâm Văn hóa và Truyền thông, địa chỉ khu dân cư số 10, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, hoặc có thể gửi vào địa chỉ Gmail Đài Thái Nguyên City a@gmail.com hoặc cổng thông tin điện tử Ban biên tập bản tin nội bộ thành phố.
Danh sách ủng hộ lũ lụt miền Trung Tây Nguyên và Quỹ vì người nghèo thành phố Thái Nguyên năm 2020 tính đến ngày 12 tháng 11 năm 2020. 1. Xã Phúc Xuân, 10 triệu đồng. 2. Phường Gia Sàng, 246 triệu 885 nghìn đồng. 3. Xã Tân Cương, 77 triệu 100 nghìn đồng. 4. Phường Thịnh Đán, 77 triệu 866 nghìn đồng. 5. Phường Trung Thành, 232 triệu 940 nghìn đồng. 6. Phường Phan Đình Phùng, 393 triệu 367 nghìn đồng. 7. Phường Hương Sơn, 177.735.000 đồng. 8. Xã Đồng Liên 40.830.000 đồng. 9. Phường Phú Xá 190.000.000 đồng. 10. Phường Chùa Hang 197.514.000 đồng. 11. Phường Hoàng Văn Thụ 133.540.000 đồng. 12. Xã Huống Thượng 64.000.000 đồng. 13. Phường Trưng Vương 81.885.000 đồng. 14. Các cá nhân ủng hộ tại buổi phát động ngày 26 tháng 10, 34.700.000 đồng. 15. Trung tâm Phát triển Quỹ đất 4.000.000 đồng. 16. Ban Quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng Thành phố 2.000.000 đồng. 17. Phòng Văn hóa Thông tin Thành phố 1.000.000 đồng. 18. Đội Quản lý Trật tự Xây dựng Giao thông Thành phố 600.000 đồng. 19. Cơ sở Điều trị nghiện và Công tác xã hội 2.400.000 đồng. 20. Ban Chỉ huy Quân sự Thành phố 2.000.000 đồng. 21. Hội Chữ thập đỏ Thành phố 100.000 đồng. 22. Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Giáo dục Thường xuyên Thành phố 1.400.000 đồng. 23. Điện lực Thành phố 17.250.000 đồng. 24. Ban Quản lý Chợ Chùa Hang 5.000.000 đồng. 25. Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xây dựng Đại Dương 100.000.000 đồng. 26. Liên đoàn Lao động Thành phố 10.000.000 đồng. 27. Ban Quản lý Dự án Khu đô thị Hồ Xương Rồng, Công ty Cổ phần Sông Đà 10.200.000 đồng. 28. Hiệp hội Doanh nghiệp Cựu chiến binh tỉnh Thái Nguyên 20.000.000 đồng. 29. Chi hội Doanh nghiệp Cựu chiến binh thành phố 10.000.000 đồng. 30. Công ty Cổ phần Sản xuất Công nghiệp Xây lắp 3 50.000.000 đồng. 31. Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Vũ Tần 100.000.000 đồng. 32. Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Tập đoàn Hưng Thịnh 100.000.000 đồng. 33. Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Tập đoàn Minh Phúc 100.000.000 đồng. 34. Công ty Cổ phần Bê tông và Xây dựng Thái Nguyên 5.000.000 đồng. 35. Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Trung Thành 20.000.000 đồng. 36. Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Mai Anh Ngọc 10.000.000 đồng. 37. Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xây dựng và Thương mại Hoàng Hải 100.000.000 đồng. 38. Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 100.000.000 đồng. 39. Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xây dựng Hoàng Gia 3.000.000 đồng. 40. Công ty Cổ phần Tập đoàn Danco 100.000.000 đồng. 41. Công đoàn Khối chính quyền thành phố 30.000.000 đồng. 42. Gia đình bà Đào Thanh Hảo, xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên 10.000.000 đồng. 43. Trung tâm Y tế thành phố 28.200.000 đồng. 44. Hội Phụ nữ thành phố 4.010.000 đồng.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 13 ngày 14 tháng 11 năm 2020. Thành phố Thái Nguyên ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, đêm và sáng sớm trời rét. Khu vực phía Tây ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 15 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%, đêm và sáng sớm trời rét. Khu vực phía Nam ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%, đêm và sáng sớm trời rét. Khu vực phía Đông ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 16 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, đêm và sáng sớm trời rét.
Mục thông tin quảng cáo.
Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế.
giữ vệ sinh, lau rửa và đẩy nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!